Hồi bảy, một chiêu kiếm tiện bảy chung trà. Đi được nửa ngày, đột nhiên mưa trút xuống rào rào. Lâm Bình Chi ghé bên đường mua một cái nón dầu to đội lên đầu. Ngoài trời tối đen mịt mùng, mưa vẫn tầm tã không dứt. Y băng qua đường, thấy một quán trà đông nghẹt người, bèn đi vào góc quán tìm một chỗ. Tiểu nhị đem ra một bình trà, một đĩa hạt bí, một đĩa đậu đặt lên bàn. Chàng uống ly trà, cắn hạt bí cho đỡ buồn, bỗng nghe tiếng người nói: "Chú gù kia, cho anh em ngồi chung với được không?" Người đó không đợi Lâm Bình Chi trả lời, liền ngồi xuống, tiếp theo lại có hai người nữa cũng ngồi xuống theo. Lúc đầu, Lâm Bình Chi không biết người đó nói chuyện với mình. Y ngay người ra, rồi sau mới hiểu rằng chú gù chính là mình. Y vội cười đáp: "Được, được, mời ngồi, mời ngồi." Ba người này đều mặc quần áo đen, lưng đeo đao kiếm. Họ vừa uống trà vừa nói chuyện, không đếm xỉa đến Lâm Bình Chi. Gã hán tử trẻ tuổi nói: "Lần này, Lưu Tam Gia mở tiệc ăn mừng rửa tay gác kiếm. Buổi tiệc này không nhỏ đâu. Còn ba ngày nữa mới tới Đại Yến mà thành Hành Sơn đã đầy nhóc các tân khách." Gã hán tử chột mắt nói: "Tất nhiên rồi, phái Hành Sơn đã có oai danh rất lớn, lại liên hợp với Ngũ Nhạc kiếm phái, thanh thế càng lớn hơn, ai mà không muốn kết giao với họ. Vả lại, Lưu Chính Phong Tam Gia võ công tuyệt luân, với 36 đường hồi phong lạc nhạn kiếm, được tôn xưng là đệ nhị cao thủ phái Hành Sơn, chỉ thua kém vị trưởng môn nhân là Mạc Đại Tiên Sinh một chút." Chú thích: hồi phong lạc nhạn, nghĩa là gió về én bay tán loạn. Đọc tiếp: "Ngày thường có biết bao nhiêu người muốn cầu thân với ông ta, nhưng ông ta có ba điều khác người. Một là không làm tiệc mừng thọ, hai là không cưới vợ cho con trai, ba là không gả chồng cho con gái, nên chẳng có dịp nào giao tình được. Lần này ông ta mở tiệc ăn mừng rửa tay gác kiếm, nên quần hào võ lâm nghe tin mà đến. Ta đoán thế nào đến ngày kia, thành Hành Sơn sẽ náo nhiệt hơn nữa." Một lão già có chòm râu đốm bạc nói: "Nếu nói ai cũng đến để cầu thân với Lưu Chính Phong thì chưa chắc. Ba anh em chúng ta không phải vì vậy mà đến, đúng không? Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm, tức là từ nay về sau sẽ không xuất quyền động kiếm nữa, quyết không hỏi han đến thị phi ân oán trong võ lâm. Giang hồ coi như không có tên nhân vật này nữa. Y đã lập lời thề quyết không sử dụng đến thanh kiếm, thì 36 đường hồi phong lạc nhãn kiếm có cao siêu đến đâu cũng trở thành vô dụng. Một người đã rửa tay gác kiếm thì chẳng khác gì một thường dân, tay cao thủ tuyệt chiêu cũng như phế nhân mà thôi. Người khác kết giao với y liệu có được gì?" Gã trẻ tuổi nói: "Lưu Tam Gia từ nay về sau tuy là không xuất quyền động kiếm, nhưng cũng là nhân vật thứ hai của phái Hành Sơn. Kết giao với Lưu Tam Gia cũng là kết giao với phái Hành Sơn rồi, và cũng là kết giao với cả Ngũ Nhạc kiếm phái nữa." Lão già râu bạc cười nhạt nói: "Người có nằm mơ không mà đòi kết giao với Ngũ Nhạc kiếm phái?" Gã chột mắt nói: "Bành đại ca không nên nói như vậy. Bất cứ ai bôn ba trên chốn giang hồ cũng đều biết rằng có thêm một người bạn không phải là nhiều, bớt một kẻ thù không phải là ít. Ngũ Nhạc kiếm phái tuy võ nghệ cao cường, thanh thế lớn lao, cũng không thể coi thường bạn bè giang hồ được. Nếu như họ thực sự kiêu ngạo, tự cao tự đại, không coi người khác vào đâu, thì tại sao trong thành Hành Sơn lại có nhiều tân khách như vậy?" Lão già râu đốm bạc hừ một tiếng rồi không nói thêm lời nào. Một lúc lâu sau mới nhẹ giọng: "Phần nhiều là những kẻ xu phụ người có quyền thế. Lão tử nhìn thấy mà không khỏi bực mình." Lâm Bình Chi chỉ mong ba người nói chuyện không ngớt, hy vọng có thể nghe được tin tức của phái Thanh Thành. Nào ngờ ba người nói chuyện không ăn ý, sau đó chỉ uống trà mà không nói thêm một lời nào nữa. Bỗng nhiên, phía sau lưng có người gọi khẽ: "Vương Nhị Thúc, nghe nói Lưu Tam Gia phái Hành Sơn chỉ mới khoảng 50 tuổi trở lại. Chính là thời kỳ võ công đang cường thịnh, tại sao bỗng nhiên lại rửa tay gác kiếm? Đó không phải là hành động sai lầm sao? Y không có đủ bản lĩnh sao?" Một lão già đáp: "Người trong võ lâm rửa tay gác kiếm có rất nhiều nguyên nhân. Nếu là một tên đại tặc trong hắc đạo, một đời gây nên tội nghiệp quá nhiều, khi họ rửa tay gác kiếm, có nghĩa là kể như từ nay không làm những việc giết người cướp của, phóng hỏa đốt nhà nữa. Một là họ biết cải giữ làm lành để lưu lại thành danh cho con cháu. Hai là ở địa phương nếu có xảy ra đại án thì bản thân mình cũng không bị nghi ngờ. Lưu tam gia tài sản kết sù, họ Lưu ở Hành Sơn đã phát đạt mấy đời, đương nhiên y không liên can gì đến điều này. Một người khác nói, phải đấy, những việc đó hoàn toàn không liên can gì đến y. Lão Vương Nhị Thúc nói, người học võ cả đời động đến đau thương, không tránh khỏi chuyện giết người, kết nhiều thù oán. Khi tuổi đã già, người ta nhớ đến kẻ thù trên chốn giang hồ nên lo sợ ăn ngủ không yên. Lưu Tam Gia mời nhiều tân khách là có ý nói cho mọi người biết rằng từ nay về sau y không động đến đao kiếm, những kẻ thù của y khỏi phải lo sợ nữa, y cũng không báo thù ai và cũng mong họ đừng đến làm phiền y. Gã thanh niên nói, Vương Nhị Thúc, tiểu điệt thấy làm như vậy thì thiệt thòi quá. Vương Nhị Thúc hỏi, tại sao lại thiệt thòi? Gã trẻ tuổi nói, Lưu Tam Gia cố nhiên là không đi tìm họ rồi, nhưng họ lại tùy thời tùy lúc có thể đến tìm lão. Nếu như có người muốn giết lão, Lưu Tam Gia không động đao kiếm há không phải là để cho người dễ áp bức sao? Lúc đó lão không có cách gì chống trả được. Vương Nhị Thúc cười nói, người là kẻ hậu sinh nên chẳng có chút kiến thức gì cả, ví như người ta muốn giết người, vậy ngươi có trả đòn không? Hơn nữa thanh thế phái Hành Sơn như vậy, Lưu Tam Gia võ công cao như vậy, y không đi tìm người ta gây chuyện thì người ta đã kính trọng y như một vị thần rồi. Kẻ nào muốn vuốt rau hùm mới dám đi tìm y gây chuyện. Lại nữa, Lưu Tam Gia không tự tay động thủ, chẳng lẽ chúng đệ tử của họ Lưu lại không có một người xông vào sao? Người đúng là người nức kỹ lo chuyện trời sụp. Lão râu đốm bạc ngồi đối diện Lâm Bình Chi lẩm bẩm, cường trung canh, hữu cường trung thủ, năng nhân chi thượng hữu năng nhân. Ai dám tự xưng mình là thiên hạ vô địch? Chú thích: cường trung canh, hữu cường trung thủ, năng nhân chi thượng hữu năng nhân. Có nghĩa là mình mạnh còn có người khác mạnh hơn, mình giỏi còn có người khác giỏi hơn. Đọc tiếp. Lão lẩm bẩm rất nhỏ, hai người ngồi sau không nghe. Lão Vương Nhị Thúc lại nói, còn có những người mở tiêu cực, nếu họ sớm biết đủ rồi mà rút lui, rửa tay gác kiếm, không sống trên lưỡi đao, đem bán sinh mạng để lấy tiền, cũng được coi là người thức thời. Mấy câu này lọt vào tay Lâm Bình Chi làm cho y chấn động tinh thần. Y nghĩ bụng, nếu trước đây vài năm, gia gia của ta biết dừng lại, rút lui, rửa tay gác kiếm, thì có lẽ không có ngày nay. Lại nghe lão râu đốm bạc lẩm bẩm, ngõ quán bất ly tỉnh thượng phá, tướng quân nan miễn trận thượng vong. Chú thích: nghĩa là mái ngói vỡ tan bờ giếng, tướng quân gục ngã xa trường. Đọc tiếp. Những người thịnh thời thường mê muội, bốn chữ cấp lưu dũng thoái không dễ nói đâu. Chú thích: cấp lưu dũng thoái có nghĩa là đi mau lùi mạnh. Đọc tiếp. Gã chột mắt nói, đúng vậy, mấy ngày nay nghe người ta nói thanh danh của Lưu Tam Gia đang rạng rỡ như mặt trời mùa xuân, đột nhiên rửa tay gác kiếm, thật là việc làm của người quân tử khiến cho ai cũng khâm phục. Bỗng nhiên đầu bàn bên kia có một gã hán tử trung niên mặc áo lụa nói, hôm trước các huynh đệ ở Vũ Hán Tam Trấn nghe đồng đạo trong võ lâm nói Lưu Tam Gia rửa tay gác kiếm, rút khỏi võ lâm, thật ra là có nỗi khổ tâm. Gã chột mắt quay người lại nói, các bằng hữu ở Vũ Hán nói như thế nào? Bằng hữu có thể thuật lại cho nghe được chăng? Người đó cười cười rồi nói, câu chuyện này ở Vũ Hán nói thì không sao, nhưng đến thành Hành Sơn thì không thể tùy tiện nói càng. Một người khác lùn mập, giọng thô lỗ, nói, chuyện này nhiều người biết lắm rồi, sao ngươi lại làm ra vẻ bí mật cao thâm quá vậy? Mọi người đều nói Lưu Tam Gia vì võ công quá cao, nhân duyên quá tốt nên không thể không rửa tay gác kiếm. Giọng gã nói rất lớn, trong quán trà bao nhiêu người đều nhìn thẳng vào mặt gã. Có mấy người hỏi lại, tại sao võ công quá cao, nhân duyên quá tốt mà lại rút khỏi võ lâm, há không phải kỳ lạ sao? Gã hán tử mập lùn dương dương tự đắc nói, không biết nội tình thì ai cũng cảm thấy kỳ lạ, Nếu biết rồi thì không còn gì kỳ lạ nữa. Có người nghe vậy bèn hỏi, vậy nội tình ra sao? Gã mập lùn chỉ mỉm cười, không nói gì cả. Một người ốm nhom ngồi cách đó mấy bàn lạnh lùng nói, bằng hữu hỏi nhiều làm gì, chính y cũng không biết mà chỉ là bạ đầu nói đấy. Gã hán tử mập lùn không chịu được những lời nói kích, lớn tiếng nói, ai nói là ta không biết? Lưu Tâm Gia rửa tay gác kiếm làm gì y biết quan tâm đến đại cục, muốn tránh sự tranh chấp bè đảng có thể xảy ra trong phái Hành Sơn. Có mấy người há miệng hết cỡ hỏi ngay, quan tâm đến đại cục như thế nào? Tranh chấp bè đảng ra sao? Lẽ nào sư huynh sư đệ của họ lại mâu thuẫn nhau? Gã mập lùn nói, ai cũng nói Lưu Tâm Gia là đệ nhị cao thủ của phái Hành Sơn, nhưng người trong bổn phái từ trên xuống dưới đều biết trình độ 36 đường hồi phong lạc nhãn kiếm của Lưu Tâm Gia đã cao hơn chưởng môn nhân Mạc Đại Tiên Sinh rất nhiều. Mạc Đại Tiên Sinh phóng một nhát kiếm có thể đứt đầu 3 con nhạn, Lưu Tâm Gia phóng một kiếm hớt đứt đầu 5 con. Môn hạ của Lưu Tâm Gia người nào cũng hơn môn hạ của Mạc Đại Tiên Sinh. Trước mắt, tình hình càng lúc càng căng thẳng. Nếu kéo dài thêm vài năm nữa thì thanh thế của Mạc Đại Tiên Sinh nhất định sẽ bị Lưu Tâm Gia đè bẹp. Nghe nói hai bên đã xảy ra mấy lần xung đột. Lưu Tâm Gia nhà to nghiệp cả, không muốn cùng với sư huynh tranh giành hư danh. Vì vậy phải rửa tay gác kiếm để sau này yên ổn làm một phú gia. Mấy người gật đầu nói, thì ra là vậy. Lưu Tâm Gia thâm hiểu đại nghĩa thật hiếm thấy. Lại có người nói, Mạc Đại Tiên Sinh làm như vậy là không đúng. Y áp bức Lưu Tâm Gia phải rời khỏi Võ Lâm, há không phải là tự mình làm suy yếu thanh thế của phái Hành Sơn sao? Gã hán tử trung niên mặc áo lụa cười nhạt nói, mọi việc trên đời này nào được vuông tròn hết đâu. Ta chỉ cần giữ vững ngôi vị trưởng môn nhân, thanh thế của bổn phái lên cũng được, mà suy yếu cũng không sao. Chuyện ai nấy lo mà. Gã lùn mập uống mấy ngụm trà, rồi gõ vào nắp bình len keng, la to, đem trà đến! Đem trà đến! Rồi gã lại tiếp, buổi lễ này rõ ràng là đại sự của phái Hành Sơn. Các môn phái đều có tân khách đến mừng, nhưng phái Hành Sơn thì... Gã nói đến đây, bỗng nhiên ở ngoài cửa có tiếng hồ cầm tình tang, rồi có người cất tiếng hát. Than ôi, Dương gia tận trung với nước, Đại Tống ý y bảo trì. Giọng hát ngân nga kéo dài, âm sắc rất thê lương não nuột. Mọi người đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão già ốm nhom ngồi ở bàn kế bên, sắc mặt tiều tụy, mặc chiếc áo dài màu xanh, cũ đến nỗi màu xanh đã bạc thành màu trắng. Tướng mạo lão rất thảm hại, đúng là một người hát dạo xin tiền. Gã lùn mập ngoác miệng quát, hát như quỷ gào ồn ào quá đi, lại làm gián đoạn cuộc nói chuyện của lão tử. Lập tức lão già hạ thấp giọng xuống, nhưng vẫn hát.